Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1948, nữ tu Teresa tại Calcutta đã nhận một bức thư từ nơi chính Đức Giáo Hoàng Giáo Phận, xin lỗi Đức Giám Mục Giáo Phận tại Giáo Phận Calcutta ở Indonesia, tức là ở Ấn Độ, cho phép nữ tu này được một năm đi ra ngoài. Và trong cuối bức thư, Đức Giám Mục nói: Cha chúc con hãy sống đúng theo những gì Chúa đã thôi thúc con. Và rồi nữ tu đó đã rời khỏi tu viện, trong khi tất cả chị em trong cộng đoàn nữ tu rất ngạc nhiên, bởi vì chính nữ tu này là một giáo sư về địa lý, một người sống rất đạo đức, một người trở thành gương sáng cho chị em trong cộng đoàn tu trì, mà bây giờ phải rời khỏi cái cộng đoàn tu trì để rồi đi ra sống với những đường người, đường phố, những người nghèo nhất của những người nghèo, và với hành trang một sâu chuỗi, một vé xe lửa và với 5 ruby. Nữ tu đó đã thiết lập dòng truyền giáo bác ái và trở thành một vị thánh trong thời hiện đại, đó là Teresa Calcutta. Kính thưa anh chị em, người đã được phong thánh. Vậy thì rõ ràng điều gì đã làm cho nữ tu đã quyết định rời khỏi chiếc áo dòng để rồi thiết lập một cái hội truyền giáo và trở thành dòng truyền giáo bác ái? Là bởi vì khi bên trong của mẹ Teresa đã có một sự thôi thúc rất mãnh liệt, một sự thôi thúc mà trong lần mẹ đã rời khỏi tu viện để thay thế cho chị quản lý để đi mua thức ăn, thì chính mẹ Teresa đã thấy cái cảnh nghèo khổ bên vệ đường, những người ăn xin, những người nghèo khổ, những người bị bệnh tật nằm bên lề đường không chỗ nương thân. Và mẹ đã cảm nhận được cái tiếng nói kêu than đó là tiếng nói của Chúa Giêsu trên cây thập giá: ta khát, ta khát. Và nếu anh chị em có dịp coi lại lịch sử, tiểu sử của mẹ Teresa thì sẽ thấy chính cái câu nói ta khát, ta khát đã là một cái động lực rất mạnh mẽ đã khiến mẹ phải rời khỏi cái tu viện nơi mẹ đã trở thành danh tiếng là một bậc giáo sư, một bậc tu đức, nhưng mẹ từ bỏ tất cả để đến với những người nghèo nhất của những người nghèo. Và mẹ đã thay đổi cái lối quan niệm của người Ấn Độ. Con đường của mẹ đi là con đường rõ ràng, dứt khoát theo tiếng gọi của Chúa. Và con đường đó là mẹ đã noi gương chính Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, khi mà tin mừng Luca đã tường thuật hai cái câu đầu tiên: trước khi được rước lên trời, nghĩa là trước khi đạt được cái vinh quang mà Thiên Chúa trao tặng cho Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Jerusalem. Jerusalem có cái gì mà Chúa Giêsu phải nhất quyết như vậy? Thưa, còn gì khác ngoài cái chuyện người sẽ phải đón nhận những lời sỉ bán? Còn gì khác người sẽ đón nhận cái sự bắt bớ? Còn gì khác ngoài phải đón nhận cái sự bị đánh đòn, bị đội mỏ gai, vác thập giá và chịu đóng đinh trên cây thập giá? Vậy mà Chúa Giêsu lại nhất quyết lên Jerusalem. Thế là bởi vì người muốn thi hành sứ mạng mà Chúa Cha giao phó, đó là con đường thập giá, con đường của tình yêu và là con đường cứu độ cho nhân loại. Và Ngài đã thực hiện cho đến cùng, cho dù Ngài biết rõ cả một sự thử thách, cả những cái chết sẽ đón nhận Ngài, nhưng người dứt khoát phải lên Jerusalem. Và như vậy rõ ràng con đường Teresa, mẹ Teresa Calcutta đã đi chính là cái con đường Chúa Giêsu đã đi, và mẹ noi gương cái con đường đó, bước theo Chúa Giêsu. Và tất cả chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Cuộc đời của chúng ta phải là cuộc đời trước khi rước lên trời thì phải bước lên đường Jerusalem. Nói như vậy có vẻ làm cho anh chị em sợ, Bởi vì cái con đường Jerusalem là con đường của thập giá. Nhưng nên nhớ rằng không còn một con đường nào khác nếu như chúng ta muốn đạt được vinh quang, đạt được hạnh phúc đời đời. Và vì thế để đi con đường đó, chúng ta phải làm gì? Thưa Chúa Giêsu đã đưa ra ba thái độ ngày hôm nay để cho chúng ta có dịp nhìn lại con đường của chúng ta đi theo con đường của Chúa Giêsu. Thứ nhất, đòi hỏi một sự thành thoát. Con trộm có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi gói đầu. Đó là cái điều đó để nhấn mạnh cho chúng ta rằng cái cuộc sống này chúng ta đang sống với những nhà cửa, với những cái phương tiện xe hơi, xe máy, hoặc là với tất cả những địa vị chúng ta đang có, nó không phải là vĩnh cửu mà chỉ là tạm thời. Và vì thế, con trộm có hang, chim có tổ, nhưng con người không có nơi gối đầu, nghĩa là chính Chúa Giêsu không dựa vào nơi trần gian này một cái điểm tựa nào là vĩnh viễn. Thì làm sao môn đệ có thể dựa vào những gì chúng ta đang có để trở thành điểm tựa trong cuộc sống vĩnh hằng? Cho nên trước tiên phải có một sự thanh thoát. Và chính điều đó cho nên chúng ta thấy bài đọc một từ sách Vua Nguyễn thứ nhất, ngôn sứ Elia đã mời gọi Elisa để tiếp tục đi vào cái sứ mạng mà chính ngôn sứ Elia đã thi hành. Đó là đánh thức dân Do Thái đừng chạy theo ngẫu tượng, và đặc biệt là vua A-khác. Vua A-khác đã chạy theo hoàng hậu Isabel, đã quyến rũ vị vua, chạy theo các tà thần. Rồi chính ngôn sứ Elia đã khuyên và đã dùng chính quyền năng Thiên Chúa trao cho để đánh đuổi hơn 400 thần Ba-an. Vậy mà vua A-khác đã không nhận ra, dân Do Thái cũng đã không chịu sám hối, lại còn đồng lõa với bà hoàng hậu Isabel để truy sát Elia. Đến nỗi Elia phải chạy trốn, nhưng Elia vẫn một mực trung thành sứ mạng. Và khi về già, người đã tìm kiếm người thay thế để tiếp tục cái sứ mạng đánh thức dân Do Thái quay trở về với Chúa, đừng bám vào tà thần và những ngẫu tượng. Cho nên Elia đã nhận ra chính Elisa, một người nông dân rất chất phác nhưng lại có một cái lòng nhiệt thành và sự thanh thoát. Cho nên Elia đã choàng cái áo của mình cho Elisa, đó là dấu hiệu Elisa sẽ tiếp tục thi hành sứ mạng mà ngôn sứ Elia đã nhận nơi chính Thiên Chúa. Điều thứ hai, đó là hãy sống tận tâm. Chúa Giêsu nói tiếp khi một người khác theo nói: "Xin hãy cho tôi về chôn cất cho tôi đã." Chúa Giêsu bảo: "Cứ để chôn kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa." Một khi đã trở thành môn đệ Đức Kitô thì sống cho tận tâm tận lực, sống đặt cái việc sứ mạng loan báo tin mừng trên tất cả mọi thứ. Cho nên điều thứ hai, đó là hãy biết sống tận tâm hết mình với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao cho. Sống tận tâm là sống hết mình, sống trọn vẹn, không giữ lại điều gì cho chính bản thân mình. Sống hết mình cho Chúa như Thánh Phaolô đã nói: "Khi anh em bất cứ làm điều gì hay nói điều gì, hãy làm như thể là hãy làm cho chính Chúa." Và điều thứ ba, Chúa Giêsu đã trả lời cho người khác: "Thưa Thầy, tôi xin theo, nhưng xin cho phép tôi về từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Vậy thì thứ ba là điều gì? Thứ đó là trung tín. Trung tín là trung thành với ơn gọi của mình, không nhìn lại quá khứ, đừng ngoái lại đằng sau. Quá khứ chúng ta đôi khi có những điều không tốt đẹp, quá khứ của chúng ta đôi khi làm cho chúng ta phải đau thương. Đừng nhìn lại phía sau, nghĩa là hãy luôn hướng nhìn về phía trước. Đừng nhìn lại phía sau là đừng nhìn cái quá khứ của chính bản thân mình, làm những cho chúng ta cản bước chúng ta bước theo Đức Kitô. Cho nên trung tín trong ơn gọi là trung thành, là quyết định, để rồi chúng ta gạt hết tất cả mọi cản trở, để chúng ta quyết tâm theo Chúa đến cùng. Vậy rõ ràng thưa anh chị em, chúng ta phải bước theo Chúa Giêsu Kitô lên đường Jerusalem trước khi chúng ta được rước lên trời, nghĩa là trước khi đạt được vinh quang. Vậy thì hãy sống ba điều này, ba cặp chữ T, là hãy thanh thoát, tận tâm và trung tín. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, phải chăng những cái ba cái điều này dành cho những người tu trì như mẹ Teresa thành Calcutta, phải chăng dành cho Đức Giám Mục, phải dành cho tất cả linh mục phó tế tu sĩ như chúng tôi? Thưa không, nên nhớ rằng bài tin mừng ngày hôm nay dành cho tất cả chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đã được lãnh nhận bí tích sửa tội, là đã trở thành môn đệ của Đức Kitô, thì trong cuộc sống của chúng ta cũng phải trở nên thanh thoát. Thanh thoát nghĩa là những gì chúng ta có đều là phương tiện để chúng ta đạt được cái hạnh phúc của chúng ta, mà hạnh phúc đó là hạnh phúc đời đời. Tiền bạc, địa vị, nhà cửa, tất cả là phương tiện. Thanh thoát nghĩa là sử dụng những của cải đó theo thánh ý Thiên Chúa. Thanh thoát là chúng ta thoát ra tất cả, đừng để cho những của cải vật chất ngẫu tượng ràng buộc chúng ta đánh mất cái tự do thật sự và phẩm giá của một con người. Và chính bài đọc 2 Thánh Phaolô đã nhắc nhở điều đó. Anh em đã được mời gọi để sống lấy cái tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy thì đừng có sử dụng tự do đó mà phục vụ theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy cái đức mến mà phục vụ nhau. Hãy sống theo thần khí, bởi vì anh em không còn thỏa mãn đam mê tính xác thịt nữa. Chỉ khi chúng ta ước muốn những gì thần khí thì mới vượt qua cái xác thịt, vượt qua cái sở hữu mà đôi khi đánh mất cái tự do, làm cho chúng ta ràng buộc, đánh mất cái sự thanh thoát trong cuộc sống của chúng ta. Điều thứ hai, hãy sống hết mình. Sống hết mình nghĩa là sống chân thật, sống tận tâm. Cuộc sống là một cuộc sống tận tâm, còn gì đẹp hơn bằng cuộc sống chân thật? Chân thật với người yêu của mình, chân thật với vợ, với chồng, sống chân thật với Chúa. Quả thật chính điều đó mà chúng ta thấy đó là của lễ dâng lên trời Chúa. Đó là làm cuộc sống con người gần nhau hơn. Cuộc sống của con người trở nên giả dối là một cuộc sống thảm bại và bất hạnh. Cuộc sống tận tâm đến với Chúa là chúng ta hãy dâng trọn vẹn hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm hồn chúng ta đến với Chúa. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, khi chúng ta sống cái tình bác ái với nhau. Và vì thế đừng bắt cả hai tay, thưa anh chị em. Cuộc sống giả dối là cuộc sống chúng ta một mặt theo Chúa, thờ Chúa, nên một mặt chúng ta lại thờ các ngẫu tượng như dân Do Thái ngày xưa mà chính ngôn sứ Ê-li-a đã cảnh báo. Sống hai mặt, sống giả dối, và điều đó chỉ làm tổn thương cái phẩm giá của con người và đánh mất cái tương quan với người khác. Và cuối cùng, hãy trung tín với nhau. Cuộc sống để đạt được cái sự trung tín trong ơn gọi không phải dễ. Trung thành với vợ, với chồng, trung thành với ơn gọi Kitô hữu không phải dễ. Và thật cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều cám dỗ, những cám dỗ đam mê, những cám dỗ về ý riêng, để rồi chạy theo tính xác thịt của chúng ta, cho nên đánh mất cái sự trung tín, và từ đó đánh mất cái sự trung thành trong ơn gọi của mình. Và vì thế không gì khác hơn chúng ta cần ơn Chúa, thưa anh chị em. Chúa Giêsu đã nói, không thầy có thầy, anh em chẳng làm gì được. Cho nên không gì khác hơn chúng ta hãy cố gắng xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững mạnh, một đức mến nồng nàn và một lòng trông cậy chắc chắn, để từ đó chúng ta có thể sống và bước theo lên đường Jerusalem với một sự thanh thoát trong cuộc sống vật chất, với một cái sự tận tâm tận lực hết mình trong ơn gọi của mình, và với một sự trung kiên trung tín, để rồi cuộc đời của chúng ta sẽ đạt được nước trời, và đó là hạnh phúc mà Chúa dành cho chúng ta. Gia nghiệp đời con, gia nghiệp
Chúa, như bạn đã cả chúng ta vừa hay vừa nghe với nhau. Xin Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đi trước lên Jerusalem vì cứu độ chúng ta, vì tình yêu. Xin qua lời cầu bầu của mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh của thời hướng đại, đã dứt khoát trong kiên trung để quyết định theo Chúa. Cầu bầu cho chúng ta thì chúng ta cũng kiên trung theo Chúa, trung thành với gọi Kitô, biết thánh phong cuộc đời, tận tâm tận lực và trung tín trọng ơn gọi. Amen.